Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về người và máy. Những người thích cờ vua, không ai lại không biết đến cái tên Garry Kasparov, một người từng đoạt giải vô địch cờ vua thế giới năm 1985. Garry Kasparov sinh năm 1963 tại Baku, thuộc nước Azerbaijan. Cha là người Do Thái, mẹ là người Armenian. Kasparov bắt đầu chơi cờ từ khi 6 tuổi. Năm 13, đã chiếm giải vô địch thiếu niên tại Liên Xô. Và 16 tuổi là chiếm giải vô địch thiếu niên quốc tế. Kasparov từng học đánh cờ với một cựu vô địch cờ vua thế giới là Mikhail Botvinnik từ năm 1973 cho đến 1978. Năm 1985, trong cuộc đấu cờ với Anatoly Karpov, đương kim vô địch thế giới, Kasparov đã hạ Karpov. Kasparov tiếp tục thắng nhiều trận khác trong thập niên 90. Nhưng năm 1997, Kasparov đấu cờ vua với chiếc máy tính của hãng IBM chế tạo. Máy này tên là Deep Blue, nghĩa là xanh thẫm, và anh ta đã thua. Tuy nhiên, thua một chiếc máy thì cũng không có gì hổ nhục cho lắm. Deep Blue sau trận đầu với Kasparov cũng đã hư luôn. Người ta cho là máy đã làm việc quá độ. Năm 2002, hãng Chessbase tại Đức chế ra một phần mềm đánh cờ mang tên là Deep Fritz, nghĩa là trận sâu. Trong những tháng cuối năm 2002, Deep Fritz đã được đem ra đấu với tân vô địch thế giới là Vladimir Kramnik. Vladimir Kramnik sinh năm 1972. Trước đó, tháng 4 năm 2001, Deep Fritz đã hạ một loạt các đối thủ máy tính khác và chiếm hạng vô địch cờ vua của máy tính. Về kỹ thuật thì chiếc máy Deep Blue có 200 chip được thiết kế đặc biệt để chơi cờ mà thôi. Trong đó có 32 bộ vi xử lý với khoảng 20 lập trình viên. Máy này do hãng IBM chế tạo, nặng tới 1 tấn 400. Deep Blue có khả năng phân tích 200 nước cờ trong một giây đồng hồ. Deep Fritz thì không phải là một chiếc máy đánh cờ, mà chỉ là một cái đĩa CD có thể gắn trên bất cứ máy tính nào. Deep Fritz có thể phân tích 3,5 triệu nước cờ trong một giây. Một nhà chuyên môn về các loại máy tính đánh cờ nói rằng, vấn đề then chốt là dù Deep Fritz có thông minh hơn trong việc đánh giá các vị trí các quân cờ, nhưng Deep Blue có thể xử lý nhiều vị trí hơn cùng một lúc. Tuy vậy, sau khi thua Deep Blue vài ván, vô địch Kasparov phàn nàn rằng anh không quen thuộc với phong cách chơi của máy, và các nhà lập trình liên tục cải tiến phần mềm sau mỗi trận đấu. Kramnik thì trước khi đấu với Deep Fritz đã đòi được thử máy để xem khả năng máy ra sao, và đòi hỏi là phần mềm Deep Fritz này không được thay đổi gì trong lúc đấu. Người ta cho rằng con người đã học được nhiều điều sau khi Deep Blue bị quật ngã năm 1997, vì Vladimir Kramnik đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi giao đấu với Deep Fritz, nghĩa là đã cố tìm ra các nhược điểm của đối thủ. Thường thì máy tính chơi cờ có thế mạnh trong việc phân tích hàng triệu nước đi của một quyết định, nhưng lại không tinh tường trong việc nhận ra chiến thuật và mô hình tổng thể. Kramnik khi giao đấu đã xác lập hướng đi của trận đấu ngay từ ban đầu, và vì thế so ra có nhiều lợi điểm hơn. Người chế tạo ra Deep Fritz không chắc rằng Deep Fritz có thể thắng Kramnik, nhưng kết quả trong tháng 10 năm 2002 là Kramnik và Deep Fritz đã hòa nhau. Trong tháng 12 năm 2002, Kasparov cũng đã trở lại đánh cờ với máy. Lần này là chiếc máy tính tên là Deep Junior do nước Israel phát triển. Cuộc đánh cờ hay đấu trí giữa người và máy còn hứa hẹn nhiều pha hấp dẫn và chưa biết bên nào sẽ thắng. Một nhà khoa học người Mỹ gốc Hoa tên là Sheng He thuộc Đại học Minnesota, bang Minneapolis, Hoa Kỳ. Nhà khoa học này sau khi nghiên cứu ảnh chụp não bộ của người đang chơi cờ, thấy rằng khu vực quy định trí thông minh trên não hoàn toàn bất động trong khi các kỳ thủ tỉ thí. Sheng He cho rằng những người chơi cờ vua và cờ vây không sử dụng đến vùng não bộ là nơi vẫn được xem là nơi sản sinh trí thông minh. Và hai môn thể thao trí tuệ này chẳng qua chỉ là sự vận dụng kinh nghiệm chứ không do tư duy sáng tạo. Kết luận này nghe ngược hẳn với quan niệm thông thường cho rằng cờ vua là một trong những trò chơi trí tuệ vất vả nhất. Và môn cờ vây của Trung Hoa cũng đòi hỏi não bộ nhọc nhằn không kém. Trong môn cờ vây, người chơi sử dụng các quân cờ của mình để lập hàng rào, lấn chiếm càng được nhiều bàn cờ bao nhiêu càng tốt. Trên bàn cờ có 19 hàng dọc và 19 hạng ngang. Sheng He cho rằng những người đánh cờ thắng được là do kinh nghiệm và sự thành thạo. Trong môn cờ vua, người chơi chỉ được phép lựa chọn nước đi từ một số giới hạn các khả năng di chuyển. Chính vì thế, các nhà nghiên cứu có thể chế tạo ra những máy tính có khả năng chiến đấu ngang với người. Nhưng trong môn cờ vây, người chơi được tự do di chuyển tới bất kỳ giao điểm nào giữa các hàng trên bàn cờ. Và người ta cho rằng cờ vây đòi hỏi sự khôn khéo hay chất người nhiều hơn. Đấu thủ hai môn cờ sử dụng các vùng não khác nhau. Kỳ thủ cờ vua vận dụng vùng não bên trái là vùng não xử lý tình huống. Còn kỳ thủ cờ vây lại thiên về sử dụng vùng não phải là vùng não định hướng và xác nhận vị trí. Trong các thứ máy móc mà con người chế tạo ra, có lẽ chỉ có máy tính là loại đối đầu được với con người, mặc dù chỉ là trong lĩnh vực đánh cờ vua mà thôi. Người chế ra máy tin tưởng rằng máy sẽ thắng người, vì chiếc máy biết phân tích trước từng nước đi một. Tuy nhiên có một điều mà người chế tạo không lập trình cho máy được, đó là kinh nghiệm. Máy có thể tính toán đường đi nước bước, nhưng máy chỉ có phản ứng mà không có kinh nghiệm như người được. Ngay bộ nhớ của máy cũng là bộ nhớ máy móc, không thể suy nghĩ, mường tượng, tưởng tượng. Nhất là máy không hề có cảm xúc. thua hay được trong một ván cờ đối với máy cũng như nhau, vì không vui cũng chẳng buồn. Một điều mà người chế tạo mong muốn là làm sao cho máy trở thành gần như người, hoặc là hơn người. Tuy nhiên, cho đến nay, máy dù có thể làm được một số cử động theo mệnh lệnh, máy cũng vẫn không sống, và khi chết, máy cũng chẳng biết. Những ai cứ tưởng rằng rồi ra máy sẽ hơn cả người nữa, nên nhớ rằng máy vẫn do con người sáng chế ra và vẫn theo mệnh lệnh của lập trình trong máy. Trong khi đó thì xã hội ngày nay có những người bị coi là người máy, nghĩa là hành động quá máy móc y như một chiếc máy chứ không còn tình cảm nữa. Cuộc sống chạy theo kinh tế thị trường đã làm cho con người không còn những cảm xúc tự nhiên nữa, mà chỉ chạy theo chương trình, theo đòi hỏi của nhu cầu chung quanh mình mà thôi. Trên thực tế, máy khó có thể trở thành hoàn toàn giống như con người, nhưng người lại rất có thể trở thành như máy. Khi nào con người quên đi rằng mình là một sinh vật thượng đẳng, có tình cảm, lý trí và ý chí, thì lúc ấy con người trở thành máy móc thật sự. Quan trọng hơn nữa là con người có một linh hồn. Chính linh hồn là điều máy không bao giờ có được cả. Khi con người từ giã cõi đời này, ta gọi là hồn lìa khỏi xác. Nhưng khi người còn sống, ta có thể quên rằng người vẫn có linh hồn. Ngay chính ta cũng vậy. Có khi ta sống mà dường như mình không có linh hồn vậy. Lý do là vì ta không quan tâm gì về linh hồn cả. Và nhất là không nhận ra nhu cầu của linh hồn. Một xác chết là xác không có linh hồn. Nhưng những người sống mà không quan tâm hay săn sóc cho linh hồn, thì người ấy cũng như chết vậy. Vì khi linh hồn không được bồi dưỡng và nuôi nấng, nó sẽ chết đi, mặc dù thân xác của người mang nó vẫn còn đấy. Nói như thế có người sẽ phản đối, tuy nhiên đó là sự thật. Làm thế nào để chăm sóc cho linh hồn đây? Có người nghĩ rằng phải thờ cúng thần linh thì cuộc đời mới an vui và không bị ma quỷ quấy nhiễu. Những người khác thường nghe theo những chuyên gia về tâm thần để tham dự vào những cuộc tế lễ hay đồng bóng, nghĩ rằng đó là làm cho phía tâm linh được thỏa mãn. Thật ra người ta biết nhu cầu của linh hồn, nhưng không biết làm sao đáp ứng. Đây chính là lúc mà con người cần phải tìm đến với đấng sinh thành ra con người. Con người đây gồm cả linh hồn và thể xác. Khi con người chết đi, xác trở về bụi đất, nhưng linh hồn sẽ về nơi đấng sinh thành ra nó, là Chúa, là Thượng Đế. Trong Kinh Thánh có câu: linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Chúa Giêsu từng nói đến việc mất linh hồn. Như thế, không những con người có thể mất thể xác, nhưng linh hồn cũng có thể chết hay mất đi được. Làm thế nào cho linh hồn tồn tại mãi mãi đây? Một phương cách duy nhất để bảo tồn linh hồn là mời Chúa vào linh hồn ta. Linh hồn con người chỉ thỏa mãn khi nào gặp được Chúa là đấng đã sinh thành ra linh hồn. Ta có thể gặp Chúa hay mời Chúa làm chủ linh hồn khi nào ta bằng lòng tin Chúa và xưng nhận mọi tội lỗi của mình. Ta sẽ được Chúa tha thứ tội và được Chúa sống trong chính tâm hồn ta, soi sáng con đường ta đi, hướng dẫn tâm trí ta hành động. Đến lúc ấy, ta mới thật sự sống, hay đúng ra, linh hồn ta sống. Mời quý vị và các bạn hãy tin nhận Chúa, vì chỉ việc làm này mới làm cho linh hồn ta được thỏa mãn mà thôi. Khi tin nhận Chúa, cuộc đời ta như được mở ra một giai đoạn mới. Ta sẽ có xu hướng về những điều thiện lành và ta mong muốn làm cho Chúa vui lòng. Đây chính là dấu hiệu ta đang sống thật. Cơ hội để làm một quyết định quan trọng như thế là ngay bây giờ. Xin quý vị, các bạn đừng bỏ qua những lời mời gọi này.